Ba La Mã. Phẩm 5 phần. 1. Không có cung kính. Tỷ kheo, này các tỷ kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, chị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định sự kiện này không xảy ra.
Tỷ kheo, này các tỷ kheo, có cung kính, có thận trọng, sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định sự kiện này có xảy ra. 2. Không có cung kính. Tỷ kheo, này các tỷ kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp sự kiện này không xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới quẩn sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn giới quẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định quẩn sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn sự kiện này không xảy ra. Tỷ kheo, này các tỷ kheo, có cung kính, có thận trọng, sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, vị ấy sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới quẩn sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn giới quẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định quẩn sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn định quẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn sự kiện này có xảy ra. 3. Các uế nhiễm. Có 5 uế nhiễm này của vàng. Này các tỷ kheo, do các uế nhiễm ấy, vàng bị uế nhiễm không được nhu nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể dụng và không chân chánh chịu sự tác thành. Thế nào là 5? Sắt, đồng, thiếp, chì và bạc. Có 5 uế nhiễm này của vàng. Này các tỷ kheo, do các uế nhiễm ấy, vàng bị uế nhiễm không được nhu nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể dụng và không chân chánh chịu sự tác thành. Và khi nào, này các tỷ kheo, vàng được giải thoát khỏi 5 uế nhiễm này, khi ấy vàng ấy được nhu nhuyến, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể dụng và chân chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức nào người ta muốn, như nhẫn, như bông tai, như vòng cổ, như dây chuyền vàng, vàng ấy có thể dùng tùy theo ước muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có 5 uế nhiễm này của tâm. Do các uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm, không nhu nhuyến, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể dụng, không chân chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là 5? tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi. Có năm uế nhiễm này của tâm. Này các tỷ kheo, do năm uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm, không được nhu nhuyến, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể dụng, không chơn chánh, định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Và khi nào, này các tỷ kheo, tâm được giải thoát khỏi năm uế nhiễm ấy, khi ấy, tâm ấy được nhu nhuyến, dễ sử dụng, sáng chói, không bể dụng, chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, cần phải được giác ngộ với thắng trí. Tâm gì ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi qua hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già hay đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và sờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy muốn, với thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, mong rằng với tâm của mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh, tâm của loài người khác nhau như sau: tâm có tham, biết là tâm có tham; tâm không tham, biết là tâm không tham; tâm có sân, biết là tâm có sân; tâm không sân, biết là tâm không sân; tâm có si, biết là tâm có si; tâm không si, biết là tâm không si; tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn; đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng; tâm thiền định, biết là tâm thiền định; tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự từ bỏ và sanh khởi của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta có thể rõ biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tại đấy, vị ấy có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tại đấy, vị ấy có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 4. Ác giới. Với người ác giới, này các tỷ kheo, với người phá giới, chánh định, do vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá hoại, như thật tri kiến, do vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, với người như thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham, do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán ly tham không có mặt, với người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải thoát tri kiến, do vậy bị phá hoại. Ví như, này các tỷ kheo, một cây với cành và lá bị phá hoại, thời đọt cây ấy không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với người ác giới, với người phá giới, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá hoại, như thật tri kiến nhân như vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, với người thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham, do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán ly tham không có mặt, với người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải thoát tri kiến, do vậy bị phá hoại. Với người có giới, này các tỷ kheo, với người gìn giữ giới, chánh định do vậy được đầy đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định được thành tựu, như thật tri kiến do vậy được thành tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với người như thật tri kiến có mặt, nhàm chán, ly tham, do vậy được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát tri kiến do vậy được thành tựu. Chí như, này các tỷ kheo, một cây với cành và lá được đầy đủ, thời đọt cây ấy đi đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với người có giới, với người giữ gìn giới, chánh định được đầy đủ. Cho chánh định có mặt, với người chánh định được thành tựu, như thật tri kiến, do vậy được thành tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với người như thật tri kiến được thành tựu, nhàm chán, ly tham, do vậy được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát tri kiến, do vậy được thành tựu. 5. Nhiếp thọ. Do nhiếp thọ năm chi phần, này các tỷ kheo, chánh tri kiến được thành thục với tâm giải thoát quả và với các lợi ích của tâm giải thoát quả, với tuệ giải thoát quả và với các lợi ích của tuệ giải thoát quả. Với năm pháp gì? Ở đây, này các tỷ kheo, chánh tri kiến được giới nhiếp thọ, được văn nhiếp thọ, được luận nghị nhiếp thọ, được chỉ nhiếp thọ, được quán nhiếp thọ. Do được năm chi phần này nhiếp thọ, này các tỷ kheo, chánh tri kiến được thành tựu với tâm giải thoát quả và các lợi ích của tâm giải thoát quả, với tuệ giải thoát quả, và các lợi ích của tuệ giải thoát quả. 6. Giải thoát xứ. Có 5 giải thoát xứ này. Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt đến. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỷ kheo, bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỷ kheo. Tùy theo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỷ kheo như thế nào? Như thế nào tùy theo như vậy? Như vậy, vị tỷ kheo tính thọ về nghĩa và tính thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ nhất. Ở đấy, vị tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần. Thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt tới. Lại nữa, này các tỷ kheo, bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo, và vị tỷ kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị tỷ kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Như thế nào? Tùy theo như vậy, vị ấy tính thọ về nghĩa và tính thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan sanh nên hỷ sanh, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ hai. Ở đây, vị tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm được đạt tới. Lại nữa, này các tỷ kheo, bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo. Vị tỷ kheo ấy không thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đọc tụng pháp như vậy, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách rộng rãi như thế nào? Tùy theo như vậy. Như vậy, vị tỷ kheo ấy tính thọ về nghĩa và tính thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ ba. Ở đây, vị tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm được đạt tới. Lại nữa, này các tỷ kheo, bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo. Vị tỷ kheo ấy không thuyết pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng một cách rộng rãi cho người khác. Vị ấy không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Nhưng vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng. Vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng như thế nào? Như thế nào tùy theo như vậy? Như vậy, vị tỷ kheo ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư. Ở đây, vị tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm được đạt tới. Lại nữa, này các tỷ kheo, bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo. Vị tỷ kheo ấy thông thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy không đọc tụng pháp ấy một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy không với tâm tùy tầm tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Nhưng vị ấy khéo nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thông đạt với trí tuệ như thế nào? Như thế nào tùy theo như vậy? Như vậy, vị ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp, nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ năm. Ở đây, vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm được đạt tới. Có năm giải thoát xứ này, này các tỷ kheo. Ở đây, vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt đến. 7. Định. Này các tỷ kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy khởi lên năm trí. Thế nào là năm? Định này hiện tại lạc và tương lai có quả vị thuộc lạc. Trong mỗi người, trí như vậy khởi lên. Định này thuộc bậc thánh, không thuộc vật chất. Trong mỗi người, trí như vậy khởi lên. Định này không do người ác thực hiện. Trong mỗi người, trí như vậy khởi lên. Định này an tịnh, phù diệu, đem đến kinh an, đạt được nhất tâm. Không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên. Trong mỗi người, trí như vậy khởi lên. An tịnh, ta nhập định này. An tịnh, ta xuất khỏi định này. Trong mỗi người, trí như vậy khởi lên. Này các tỷ kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy khởi lên năm trí này. 8. Năm chi phần. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng sự tu tập thánh chánh định gồm có năm chi phần. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, như thế nào là sự tu tập thánh chánh định gồm có năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, giới tầm, giới tứ, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướp, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc, do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Chỉ như, này các tỷ kheo, như một người hầu tắm, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình này với hỷ lạc, do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Đây là sự tu tập thứ nhất về thánh chánh định gồm có năm chi phần. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do định sanh ấy thấm nhuần. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn và tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được mát lạnh, thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Đây là sự tu tập thứ hai về thánh chánh định, gồm có năm chi Phật.
Lại nữa, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Ví như, này các tỷ kheo, trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, đây là sự tu tập thứ ba về thánh chánh định, gồm có năm chi phần. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Tỷ kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Ví như, này các tỷ kheo, một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. Cũng vậy, này các tỷ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân này với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, đây là sự tu tập thứ tư về thánh chánh định, gồm có năm chi phần. Lại nữa, này các tỷ kheo, quán sát tướng được vị tỷ kheo khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người quán sát một người khác, người đứng quán sát người ngồi, hay người ngồi quán sát người nằm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, quán sát tướng được tỷ kheo khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Này các tỷ kheo, đây là sự tu tập thứ năm về thánh chánh định, gồm có năm chi phần. Tu tập như vậy, này các tỷ kheo với thánh chánh định gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí. Tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy, vị ấy có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, một cái ghè nước đặt trên một cái giá. Ghè ấy đựng đầy nước, tràn đầy đến nỗi con quạ có thể uống được. Và một người có sức mạnh đến lắc qua lắc lại cái ghè ấy. Như vậy, nước có đổ ra chăng? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo tu tập như vậy, thánh chánh định gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí. Tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy, vị ấy có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước trên một khoảnh đất bằng, bốn góc có bờ đê đắp cao đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống nước. Rồi một người có sức mạnh đến tháo bờ đê chỗ này chỗ kia. Như vậy, nước có đổ ra chăng? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo tu tập như vậy, dầu thuộc loại xứ nào? Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa thuần chủng, có gậy thúc ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người huấn luyện ngựa tiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy gậy thúc ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập như vậy, thánh chánh định gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân. Nếu vị ấy ước muốn, mong rằng với tâm của mình có thể hiểu biết được tâm của các loại chúng sanh khác. Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời. Nếu vị ấy ước muốn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Nếu vị ấy ước muốn, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 9. Kinh hành. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm? Kham nhẫn được đường trường, kham nhẫn được tinh cần, ít bệnh tật, đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm. Định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm lợi ích của kinh hành. 10. Tôn giả Nagita. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến một làng Bà La Môn tên là Ichanagalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Ichanagalam, trong khóm rừng Ichanagalam. Các Bà La Môn gia chủ ở Ichanagalam được nghe Sa Môn Tôn giả Gotama là Thích Tử xuất gia từ gia đình họ Thích, đã đến Ichanagalam, trú ở Ichanagalam trong khóm rừng Ichanagalam. Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, người tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và người. Sau khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch, tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng của một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia chủ ở Ichanagalam, sau khi đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Ichanagalam. Sau khi đến, đứng ở ngoài cổng vào và la lớn làm huyên náo. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nagita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Nagita: "Này Nagita, những ai đã đến và làm ồn ào như những hàng cá với đống cá lớn? Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Bà La Môn gia chủ ở Ichanagalam đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng tăng. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, tụy biên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận, thiện thệ hãy chấp nhận. Nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các bà la môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các bà la môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ, họ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, hãy để họ thọ hưởng như phân ấy, tụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. Này Nagita, với ai ăn, uống, nhai, nếm, thời đại tiện, tiểu tiện là kết quả tất nhiên cho người ấy. Với những ai nặng nề về ái lạc, này Nagita, sự biến hoại, đổi khác, sầu bi, khổ ưu não khởi lên, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Những ai chuyên chú tâm về tướng bất tịnh, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an trú, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc xứ, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với xúc được an trú, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẩn, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an trú, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy.